Kìa Lư đại ca, lại có Bội Ngọc cô nương nữa à?
Ủa, anh còn nhớ được anh em tôi sao?
Dĩ Sơn, ngươi còn nhớ ta đã xem ngươi như tình thâm quyết nhục. Khi phụ thân ngươi quá vãng, một tay ta lo tống tán Chu Toàn.
Vâng, đệ vẫn còn nhớ.
Ôi, nghĩa ân như phấn thổ, đại huynh nhắc làm chi với kẻ chẳng thủy chung.
Đại ca, đệ có lỗi gì?
Và ngươi cũng không quên Lư đại thắng này có biệt hiệu là Bình Sa Quân, dưới tay có nhiều thủ hạ.
Cần dạy đệ điều chi, xin đại ca nói thẳng ra đi.
Ta cần sanh mạng của ngươi, ngươi có dám gì ta mà ưng thuận?
Nếu vì việc nghĩa phải ra tay, để nào dám tiếc chi thân.
Thử hỏi vậy thôi, cho ta không còn tin tưởng nơi ngươi. Đã ba tháng trường ngươi không đặt chân đến Lương Gia Trang, chứng tỏ rằng ngươi đã minh tâm phản bội.
Xin trời đất chứng minh cho nghi lòng giả của Dĩ Sơn.
Anh không đến Lữ Gia Trang vì bên cạnh có mỹ nhân. Nếu bỏ đi thì làm sao còn vui thu ái ân.
Không không, xin cô nương đừng xúc phạm đến người ta. Đó là một thiếu nữ bơ vơ mồ côi không cha mẹ. Tôi ra tay cứu người và kết nghĩa muội huynh.
Tại sao người chẳng đến trình ta khi chứa một người lạ mặt?
Tôi tưởng đó là việc riêng, không nên làm đại ca phiền bận.
Bây giờ ta muốn người giao cô gái lại cho ta.
Để làm gì?
Cô ta là cử hoàng Yến Hương.
Sao cô nương biết?
Quả đồ hình cô ta được dán khắp nơi, ai mà không biết.
Nếu thế tôi phải bảo vệ cho cử hoàng phục nghiệp gì đại nghĩa?
Ta nói cho ngươi rõ, ta cần bắt Yến Hương gì chuyện riêng của dòng họ ta.
Đại ca, đại ca ơi, lần đầu tiên thấy Dĩ Sơn xin mạng phép không dâng lệnh của đại ca. Để giữ tròn ơn nặng tất đất ngọn đào, ân nghĩa của đại ca để mang trọn đời, lòng nào dám lỡ phai. Nhưng xin được đền ta chiếc đi sao.
Anh hy vọng ngày xưa Yên Hương phục nghiệp sẽ ban cho anh cần đại ân phước phi công hầu, cho nghi bỏ lúc dài dầu. Mơ cao dầu biết đâu còn làm được chồng vua.
Tôi nào dám ước mơ. Giờ đại ca bắt Yên Hương dân nạp loạn thần, sao bằng chẳng mất tước công hầu mà tông môn danh đảng, còn hơn lòn cuối lũ con quan.
Thái Dĩ Sơn, ngươi trả ông ta đó.
Ân muộn sao sánh bằng đại nghĩa.
Phản bội!
Tôi đã nhường đại ca ba đường gươm ân nghĩa, bây giờ tôi xin hầu tiếp đại ca vì đại cuộc.
Còn nhảy lên đã dùng ám khí hại anh em ta, ta tạm gỡ sinh mạng bay lại đó. Đừng mong thoát khỏi lưới đập của Bình Sa Quân.
Qua mũi, đừng đuổi theo họ làm gì.
Sơn huynh, giờ Sơn huynh nghĩ sao?
Ta mau rời khỏi nơi đây ngay.
Sơn huynh, Bình Sa Quân tung thuốc độc đổ vào đó, tiểu mũi nhờ có thuốc giải nên mới không bị hại. Sơn huynh và bệ hạ ngửi thuốc giải cho mau, hít mạnh vào, chậm trễ là mất mạng đó.
Ủa, sao tư chi ta bại hoại thế này?
Còn tiểu mũi sao nghe đầu óc nó quay cuồng?
Như qua cô đã
Yến Hương, ta cho con gái ta là Thái Chân tìm đến sào huyệt cuối cùng bắt được công nương. Chắc công nương đã biết ý ta rồi chứ?
Để tái diễn cái trò phản phúc ép buộc ta hạ chiếu nhường ngôi. Những cái trò bỉ ổi đó đã cũ rích và thừa thải lắm rồi. Vì 3 tháng qua ta đã lìa khỏi hoàng cung, người tìm vị xuân dương. Hôm nay còn buộc ta hạ chiếu để làm gì?
Nhưng ba tánh không tiếc lời nguyền rủa rằng ta là kẻ thi chúa đoạt ngôi.
Thật là tâm họ rất vô tư, đã là phản thần còn sợ mang tiếng mà làm chi? Sắt thép đâu sao không bịt miệng họ lại đi?
Anh không can dự đến việc này, tôi khuyên anh nên câm lặng là hơn.
À, chính mi là thành lũy cuối cùng để Yến Hương nương tựa mà chống đối ta. Vậy ta phải triệt hạ thành lũy đó. Xạ thủ, trước nhất hãy bắn mù đôi mắt nó, rồi sẽ lóc từng miếng thịt cho đến khi nó chỉ còn là bộ xương khô.
Thái Vĩ Sơn đứng trước đôi bầu sống chết, tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại kẻo phí uổng một đời trai.
Được chết cho chân lý mới là điều vinh hạnh cho khách trượng phu.
Xã thủ, hãy nhìn kỹ thanh gươm này, khi trẫm hạ xuống lần thứ 3 thì hãy bắn vào đôi mắt nó. Nhớ lấy, một.
Khoan, ta bằng lòng, nhưng giữa rừng thẳm này làm sao có giấy bút vậy?
Có cả đây, ta chuẩn bị sẵn cho giây phút này.
Yến Hương hiền muội, nữ hoàng xin hãy để cho tôi được đáp đền ân vua nợ nước.
Được, mi muốn chết ta cho mi chết. Một, hai.
Khoan, lương trọng nghĩa, ta bằng lòng hạ chiếu nhường ngôi, nhường luôn cả dải sơn hà gấm dân. Vị sơn ơi, niềm hy vọng sát tặc thần phục nghiệp của chúng ta chỉ là việc mò trăng đáy nước. Làm sao khuyên được gió để sống đừng sao đồng, kéo dần trăng nằm lặn dưới đáy sông khuya phải chịu đau thương dở dùng tan tâm. Công nghiệp tổ tiên phải đành trao lại phán thần. Thiên dương ơi xin tha thứ cho con phận đào thơ liễu yếu, đức mỏng vô tài đành để mất giang sơn. Lương trọng nghĩa, trước khi ta hạ chiếu nhường ngôi báu, điều kiện của ta là phải bảo toàn mạng sống của vị sơn. Được thuận ân ta mới chịu xuống chiêu, trước khi được xuôi tai về tạ tội cùng tiên đế.
Được, được, ta bằng lòng chấp thuận.
Lấy gì để bảo đảm lời hứa đó? Một kẻ chỉ biết xem phản phúc làm lẽ sống.
Nếu trẫm sai lời, xin sẽ chết như mũi tên này.
Được, vậy thì ta giết đây.
Đừng, bệ hạ.
Liễu mũi ơi, thân nghi phận của ngu huynh chỉ như hạt mưa rơi trên biển cá muôn trùng, bớt một giọt mưa không làm cho nước biển áo mòn.
Có nghĩa gì thân phận cỏ hèn quan dại mà liễu mũi nản lòng nhường cẩm tú giang sơn? Sao chẳng để cho ngu huynh chịu tan nát thịt xương, còn hơn để muôn dân không còn nơi nương tựa. Máu ngu huynh giết thành tan đi sử còn hơn chịu máu nhục hèn trong mạch cứ luân lưu.
Thằng ăn nói khó thương, vậy mà công nương cứ lo cho sanh mạng của gã thợ săn này thôi, còn công chúa sẽ ra sao?
Mặt ta đây chiếu chỉ nhường ngôi đây.
Thái Trần, còn đến lấy cho chàng.
Khoan, để ta xem đã. Trẫm hoàng đế Hương tự thấy mình tài hèn đức mỏ, vui lòng khoái dĩ nhường ngôi cho tể tương lương trọng nghĩa.
Không, không, Yên Hương ơi, khắp sông núi cỏ cây đang cúi đầu ủ rũ. Xin Yên Hương đừng để cho vạn vật phải cam chết mòn hy vọng, ngàn lá đau thương đang đồng lệ khóc vì sơn hà.
Từng giọt sương đi gieo làm rung lanh căn ta.
Xin bệ hạ đừng quá mến thương và tuyệt vọng, cứ để cho máu vì sơn làm phân bón lọc hy sinh.
Thần đi vào cõi chết hồn mơ thở quang vinh,
lửa căm hận đang đốt thiêu tên phản trắc. Bút nghẹn ngào mưa máu trên sắc chỉ, lòng miệng quất nghi đau nên mau phải đem bầm.
Không, không thể được, ta phải xé cho tan niềm đau hận đó.
Khốn nạn, thằng xuất sanh, mày phải chết, xã thủ băng. Thái Chân, tại sao con bắt tên, con phản bội ta nữa sao? Con cũng đáng chết, xạ thủ.
Khoan, phụ vương, phụ vương ơi, muốn trị sức lửa phải dùng đến nước. Tính chất mềm mại mát lành mới dễ lôi cuốn được người ta. Khiến bao nhiêu người tình nguyện chết đuối mà không hề mở miệng kêu ca. Trái lại phụ vương đốt thêm lửa chỉ càng thiên hạ lạnh xa. Ít ai chịu chết cháy trong lửa đỏ. Đối với vị sơn con nên nghĩ nên dùng cách khác. Chớ con đâu có ý che chở kẻ thù mà phản bội phụ vương. Hãy đưa họ về triều rồi ta sẽ liệu toan tìm để Yên Hương phê lại chiêu. Xin phụ vương dằn cơn nóng giận nghe lời kẻ phân. Đừng tự cắt ruột mà mưu sự cũng không thành.
À ha.
Dạ.
Gì đó?
Buôn Tâu có một đoàn người ngựa rất khả nghi, cứ lãng vãng qua lại vùng này. Xin tấu trình thiên nhang định đoạt.
Được, đích thân ta đi quan sát rồi hãy có quyết định. Thấy chưa?
Dạ.
Giao chúng cho con đó, Kha Thù cẩn thận nghe con.
Tâu dân. Anh Dĩ Sơn,
tôi biết phải gọi cô là Như Hoa hay Thái Chân đây. Vì cuộc đời này đểu cán quá, người ta có nhiều tên không làm sao tôi phân biệt được giả chân.
Anh Dĩ Sơn, anh có biết duyên cớ nào tôi giữ mạng sống của anh chăng?
Mưu cơ xảo quyệt của nàng chỉ muốn cho ta bị chết đuối mà không cho ta chết cháy. Thế thôi.
Đó chỉ là một cách nói để làm giảm cơn thịnh nộ của phụ vương. Có lẽ nào anh không thấy tôi giữ sanh mạng của anh bằng tất cả thâm tình quyến luyến. Tôi cứu anh vì sự sai khiến của tiên mình. Chắc nơi tiền kiếp xa xôi nào đó vừa uống cạn chén quỳnh tương, nói ra ô quá đổi thẹn thuồng, bằng câm lặng sở thuyền tình theo gió lạc. Rồi những đêm trăng ta nằm nghe lá đổ bên mỏi bọn trong mà thuyền vẫn không về.
Sơn huynh, một tấm chân tình hiếm có, xin đừng từ chối mà để lũy cho qua.
Thầy Chân, nàng có thể vì tình yêu của chúng ta mà bảo đảm sinh mạng của Yên Hương chăng?
Em xin nguyện làm tên nô lệ hầu hạ tình quân.
Thầy Chân ơi, ta đã tha thiết yêu nàng.
Sơn huynh ơi, tiểu muội cố ngăn niềm cảm xúc để nói cho tròn câu vàng. Nhưng tận đáy tim sao cứ nức nở nghẹn ngào. Mi muốn ngăn mà lệ cứ mãi tuôn trào. Muốn không khóc mà sao lại lễ lòng cứ rơi là chàng. Tiếng tôi khóc mà tôi tưởng chừng như pháo du quý giòn da nâu. Gió ngoài kia reo như giọng cười chế giễu một con tim tàn nát với yêu đơn. Mặt chung tình hòa vỡ máu đau thương. Đêm nay trong màn đá lạnh tôi tâm vì mạng sống của Sơn Huynh, tôi bằng lòng nhường ngôi cứu ngũ cho kẻ đại thù. Mong tướng cùng đà giáng do hẹn kiếp sau chờ tái hội, tôi xin về ta tội với tiên hoàng.
Kìa sao liễu mũi
Sơn Huynh sao vội rẽ lối duyên.
Liễu mũi ơi xin chớ bận lòng, xa gì hạt bụi nơi gian rừng gốc núi. Mà đem sanh mạng hy sinh dạy gầm dốc sơn hà vì một con tim rung cảm chân thành. Sao liễu mũi đành quỷ hoài
Sơn chàng. Vừa nhận lời chàng khẩn khoản, em đã có ý định sẽ xin phụ vương che chở và chu cấp cho Yến Ngương vẫn được sống đời ngựa xe nhung lụa như một bà hoàng. Nhưng thôi, cô ta muốn chết thì nên để cho cô ả chết cho rồi.
Chu cấp đời sống cho ta, một dải núi sông trù phú hoa màu này là của ta, của ta, của ta tất cả. Cha con mi đã cướp đoạt của ta rồi còn đến giọng kẻ cả để ban bố cho ta một chút ân thừa. Quả thật giọng điệu sức láo của phường vô liêm sĩ.
Mi lớn lối vậy thì mi phải chết.
Thái Chân, sự phẫn nộ của em làm anh run sợ quá, hãy cất gươm đi.
Trước mặt kẻ thù em là bánh hổ, nhưng với chàng em là con nai tơ ngoan ngoãn dịu hiền.
Thái Chân,
đừng. Sao chàng đoạt gươm em? Gươm đao vốn là giống vô tình mà.
Hãy đứng yên, cãi lời ta thì chết.
À, thì ra ngươi giở trò yêu đương giả dối gạt gẫm kẻ thô đào. Tụ mì nam tứ hành động đê hèn,
trong lúc xa cơ ta cần phải thoát nghi thân, đừng nói chuyện thanh tao.
Ta là kẻ bại ngươi quyền quyết định.
Ta không giết nàng đâu vì là xin lỗi của ta.
Nghĩa là ngươi bắt ta làm con tin để ép buộc phụ vương ta chấp nhận điều kiện của ngươi.
Thông minh đó.
Mau buông gươm xuống đừng ăn hiếp đàn bà. Tù mì nam tử sao hành động đê hèn, buông gươm xuống mau.
Kẻ ngủ lăng dần á.
Sao nàng dùng bạo lực uy hiếp chúa thượng?
Ai bước tới tìm ta xếp cổ Yến Vương.
Hai Chân, hãy thả liễu mũi ra ngay.
Trời ơi, ta cứu nàng để nàng uy hiếp thiên nhan sao?
Nàng là con của tên phản thần Lương Trọng Nghĩa đó.
Trời ơi,
kìa phụ vương, có người ngựa kia là ai?
Cha đã ra lệnh cho tất cả kỵ mã của ta đuổi theo chúng. Chờ bắt sống được vài tên ta mới rõ tung tích chúng được. Ở kìa Ngũ Lâm Dân, sau khi ngươi trốn thoát ta cố ý tìm ngươi. Đất trời tuy vậy mà vẫn còn hẹn.
Lương Trọng Nghĩa, mày phải chết.
Ta siết cổ Yến Hương bây giờ.
Châu chấu mà muốn chống xe. Thái chân con, bắt tất cả về hoàng cung rồi ta sẽ liệu. Đi ngay.
Đứng im.
Chỉ cần cử động là chết không kịp trôi đó. Nàng có biết tài phóng ám khí hại người. Nào, bây giờ hãy sử dụng xem sao.
Chỉ cần một con người ngựa vũ đoàn kỵ binh của các người đi xa là ta bắt các người như lấy đồ ở trong túi.
Và chính trong lúc này đoàn kỵ binh ấy chắc chắn đã bị tiêu diệt cả rồi.
Trời, đừng kêu trời, mà hãy tự nguyền rủa cho sự ngu si của người đã thua trí lệnh sao quân.
À, thì ra các ngươi giải cứu cho bọn này.
Đừng có lắm lời lôi thôi gạn hỏi, mà chỉ cần dân lệnh của ta bằng. Hãy viết lại cho đúng những điều trong giấy này đây, rồi cho gã này mang về tận hoàng cung.
Tại sao mang lại đầy áo mão của nữ vương?
Ta bảo ngươi thì ngươi chỉ biết vâng lời, sống hay chết là tùy thái độ của nhà ngươi. Thủ hạ ta sẽ theo gã. Đúng 3 hôm thủ hạ ta không trở lại, ta sẽ hành quyết cha con ngươi lập tức. Ngươi có bằng lòng viết lại cho đúng những điều ta đòi hỏi này không?
Được, ta bằng lòng.
Tốt lắm, Bội Ngọc, em hãy đưa tất cả về Lương Gia Trang.
Thưa cô nương cho đòi tôi có việc chi?
Tôi mời anh chứ đâu có đòi anh.
Theo tôi nghĩ, mời hay đòi cùng là một ý nghĩa. Vì ngày nay
trong hàng tân khách đại huynh tôi có những tay kim chọc trời khuấy nước, có những thi nhân nhã ngọc phương châu, họ là hoàng tử trong giấc mơ qua, có những thiếu nữ đang đổ trắng cài lướt dắt. Nhưng tôi chỉ xem họ với tầm con mắt để tương tư một người áo rách vai trần. Không biết người ấy có nghĩ đến tôi chăng?
Chắc người tôi nghĩ đến cô nương mà cô nương không hay biết.
Tôi nghĩ chàng đang mơ về một bóng hình xa xôi khác, mặc cho tôi sầu muộn suốt năm canh, ngồi tựa bức châu liêm mà khóc cho dần trăng khuya rụng xuống sông buồn. Mắt trường giang lăng tăng gợn sóng, dần trăng khuya như vỡ nát khi tan tành. Nhưng tim tôi cơ hồ tan vỡ, hỡi ai kia có thấu hiểu dùm ai? Trong khi trong mơ ước tương lai chàng hững hờ lãnh đạm, tôi thu nhận tình tôi chàng giả điếc giả ngây dĩ sơn. Phải đâu anh là gỗ đá vô tri mà không tình không
cô nương.
Tôi thích anh gọi tôi là Bội Ngọc.
Bội Ngọc cũng thừa hiểu tôi có một tâm hồn giàu cảm luyện. Thay lá vàng rơi ngỡ là giọt lệ của giai nhân. Nhìn mảnh trúc lung lay tôi chợt nhớ đến bài ca chiếc liễu mà người kinh phụ nức nở ngâm lên để tiếng kẻ thân yêu qua mấy dặm thường đình. Thì làm sao tôi không biết Bội Ngọc đi tha thứ yêu mình. Nhưng tôi chỉ là phận cơ hàng, không dám len chân vào thiên thai đồng phu. Bội Ngọc ơi, Bội Ngọc là đóa hoa dương dạ, phải được nâng niu trong hoa màu gâm giống. Bướm sông hồ thì phiêu bạc nơi quang gió cầu sông.
Tử cổ chí kim, tình yêu không phân chia ranh giới.
Ngoài miệng tuy nói thế, nhưng trong lòng người ta vẫn không quên câu hổ đôi môn đăng.
Thái Dĩ Sơn, anh đừng nói nữa. Anh càng nói chỉ càng thêm lộ liễu sự giả dối mà thôi. Tôi biết tôi chỉ là Bụi Ngọc, hay cao hơn một bước tôi chỉ là tiểu thơ của Lư Gia Trang. Sao sanh được nữ hoàng ngồi trên chính bệ cao sang, nàng là dương giả chi hoa, còn anh là bướm mộng hào hoa. Đem về đây hương gió sông hồ, làm ngất ngây sai qua sắp búa tàn.
Bụi Ngọc ơi nàng đã hiểu lầm,
nghĩa là anh không hề yêu Yến Hương. Vậy anh hãy thử xem Yến Hương như một kẻ đại thù,
sao tôi lại phải căm thù,
vì nàng là kẻ thù họ Lư. Thù giết toàn gia ngàn năm còn hận, anh em tôi thề phải trả mới yên tâm.
Tôi chỉ xin tròn đạo thần dân, làm tôi sao đành hỏi tội vua.
Đạo thần tử hay đạo phu thê, dễ ghét thật.